ตรงนี้ตรงไปที่สื่อหาเป็นจึงหาผู้ว่าชื่อตั้งนี้ตรงมาโดยการซื้อของทางโต้ทั้งแก่ทั้งแก่ทั้งคือและผู้ดีผู้ตื่นขวานคือผู้ตื่น2547năm nayNhững bước chân đầu tiên đặt đến vùng Tây Đô, và đây là điểm dừng chân đầu tiên mà Hòa Thượng đã đến với chúng ta. Một bậc thầy rất tôn kính và rất gần gũi, có lẽ không giới thiệu ai cũng biết đến Ngài, biết đến quy đức và đến công việc của Ngài. Tất cả chúng ta hãy tự thành tâm niệm và hướng về Ngài với tất cả lòng thành kính của chúng ta. Xin tất cả quý vị hãy ngồi và chuẩn bị lắng nghe Hòa Thượng ban bố pháp phẩm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa Phật tử, nguyện chủ cùng hiện tượng đại chúng, chủ Phật tử nguyện nhân, hôm nay tôi đã đến thăm trường nhà chủ Phúc Quang chúng ta. Trước khi tôi đi thăm ở ba tỉnh tận cùng đất nước là Sóc Trăng, Bà Rịa và Cà Mau, thì đối với tỉnh Cần Thơ tôi coi như là một nơi rất quen thuộc. Quen thuộc trước nhất là Hòa Thượng Thiện Chủ đây cùng tu học với tôi nhiều năm ở tôi đã rất quen. Quen thuộc ở đây còn là cái nơi mà tôi đặt cái trung tâm Phật pháp của miền Tây Nam Bộ. Thì ở đây cũng là một cái trường cao đẳng chuyên khoa mà đào tạo tăng ni giảng sư cho ở các tỉnh miền Đông Bắc. Vì vậy tôi thường quan tâm tới tỉnh nhà. Hôm nay dịp về thì tôi cũng có một số những cái suy nghĩ nhằm giúp cho tăng ni và Phật tử ở tỉnh nhà chúng ta thêm kinh nghiệm trên cái bước đường thực hiện giáo lý của Đức Phật và làm lợi ích cho cuộc đời. Ở trong tất cả các bộ kinh mà tôi đọc thuộc từ Kinh Liên Nghị cho tới Kinh Đại Thừa thì có thể nói bộ kinh Pháp Hoa là bộ kinh mà tôi tâm đắc nhất và tôi cũng ứng dụng được nhiều nhất ở trong cuộc sống tu hành và truyền pháp. Cho nên là tôi muốn đem cái kinh nghiệm này mà trao đổi cùng quý vị để ít nhiều góp cái phần kinh nghiệm làm cho cái giáo pháp của Đức Phật nó được phong phú thêm và sống động hơn nữa trong cuộc sống của mọi người chúng ta. Kinh Pháp Hoa thì các bậc cổ đức thường nói một câu hay một bài kệ là điều tăng tiến đạo bồ đề. Hơn về Kinh Pháp Hoa giúp cho chúng ta rất nhiều mà làm cho tăng trưởng cái tâm bồ đề của chúng ta. Thì như vậy chúng ta tìm xem trong từng câu hay là từng chữ mà nó có thể giúp cho chúng ta được để tăng tiến cả bộ đề, thì đó là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Tôi thì nhìn thấy câu nào chữ nào cũng đều xúc tích một ý nghĩa sâu ở bên trong. Cho nên các cổ đức thường nói đọc kinh Pháp Hoa thì đọc càng nhiều lại thấy càng hay, chứ không phải là đọc rồi chúng ta cảm thấy chán. Đó là cái ngày đọc, cho nên đọc nhiều thì thấy càng hay và hiểu cái nghĩa lý càng sâu và áp dụng cho cuộc đời mình thì thấy nó càng hiệu quả hơn. Đó là cái kinh nghiệm mà trên cuộc đời tôi của tôi. Tôi muốn gợi ý với quý vị để suy nghĩ. Nhưng mà chúng ta nếu không tìm thấy được cái hay, cái sâu sắc trong kinh và không ứng dụng được thì đó là cái điều mà đáng tiếc cho chúng ta trên cuộc đời tôi. Tôi nói khởi đầu mà chúng ta tụng cái kinh Pháp Hoa thì một câu Đức Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa rồi nhập Vô Lượng Thọ. Đến một ý này mà tôi suy nghĩ rất lâu và từng bước tôi cũng tìm thấy những điều quan trọng trong cuộc đời tôi. Cho nên Đức Phật nói cái Vô Lượng Nghĩa thì bây giờ đấy chúng ta học, ta học kinh từ kinh Nguyên Thủy cho tới kinh Đại Thừa thì như vậy á, kinh Nguyên Thủy trải qua kinh Đại Thừa đó là gì? Tôi hiểu đó là Vô Lượng Nghĩa. Vô Lượng Nghĩa kinh có nghĩa là trong một đời Đức Phật thuyết giáo, trong đời Đức Phật thuyết giáo đó, chúng ta thấy tất cả những cái bài kinh đều mang ý nghĩa khác nhau đó. Nhưng mà những cái bài kinh mà Đức Phật nói sai biệt, tức là khác nhau đó, nó nhằm giúp cho người ta tăng tiến đạo bộ đề. Những này là điểm quan trọng nhất mà ta phải thấy. Nếu mà ta nhìn ở mặt nào đó, ta thấy những lời dạy của Đức Phật giữa kinh này và kinh kia ta thấy mâu thuẫn, là cái người mà chấp vào lời của Đức Phật, chấp vào kinh thì cái khi đó Đức Phật nó ví như là người mù rời voi. Đó là một cái điều mà quan trọng tăng lên của Phật tử ta. Chấp vào một cái lời nói nào của Đức Phật để chúng ta tu hành thì đây nhất là chẳng rơi vào trong cái trường hợp như người mù rời voi. Mù rời voi thì cái trường hợp này ta biết rồi, mỗi người chấp một cái, cho nên tất cả những cái kiến chấp này nó xung đột với nhau. Đây chúng ta thấy rõ là ngoại đạo thì thường thường cái xung đột với nhau. Tại sao xung đột? Là tại vì dị kiến. Dị kiến tức là cái chấp khác nhau. Cho nên lúc bây giờ hãy thấy có một cái gì mà khác với ta thì ta thành thật. Cho nên trên những bước đường tu. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta tụng kinh Pháp Hoa thì ta thấy cái gì mà khác với ta thì ta liền nghĩ tới Vô Lượng Nghĩa. Vô Lượng Nghĩa kinh có nghĩa là tu hành là nhiều cách khác nhau. Ta nghĩ như vậy mà ta thường nói là trong sông đổ về biển, trong sông đổ về biển thì nước ở trong sông đó, cái hình thể của nó khác nhau, nhưng mà cùng một vị là gì mà cùng một thứ đó là nước. Cho nên lời của Đức Phật nói cho tất cả những người nghe ở trong tất cả các trường hợp hoàn cảnh khác nhau đều nhằm giúp cho người ta được giải thoát đó. Nhưng mà tại sao ta lại chấp vào cái lời nói đó để rồi chúng ta trở thành thiền muộn? Đó là cái điều mà tôi tìm ra được đầu tiên. Cho nên bây giờ tất cả các pháp môn tu, kể cả từ ngoại đạo, tôi cũng nhìn thấy những cái dạng và vô thường nghĩa để sống. Tại vì trong cuộc sống của chúng ta mà ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai, cái tư duy của chúng ta cũng thay đổi. Tại vì nó có thay đổi thì lúc bây giờ mới có tiến bộ. Chứ còn nếu mà không thay đổi thì muôn đời ta như vậy. Lúc bây giờ ta mới nhìn lên này, nó là con ông. Cái kiến thì không bao giờ thay đổi. Từ thời tổ tiên cả triệu năm về trước, nó cũng là tổ giống như vậy. Mà ngày hôm nay nó cũng là một tổ như vậy. Và nghìn sau đó, con ông cũng là một tổ giống nhau. Nhưng mà con người chúng ta có tiến bộ, có văn minh, cho nên từ khi bắt đầu đó thì ta ở trung an cũng giống như tất cả các bài giảng cũ. Nhưng mà lần từ trung an chúng ta đã che được cái nhà hai mái, rồi đến bây giờ nữa, chúng ta lại có nhà nhiều tầng và nhiều kiểu. Đây chúng ta thấy đó là sự thay đổi của con người, thay đổi của xã hội và thay đổi của tất cả. Nên là chúng ta nhìn thấy muôn vật luôn luôn vận hành và thay đổi. Thì cái người tu hiểu vô lượng nghĩa là hiểu được thay đổi, hiểu được vận hành. Nhưng mà điều quan trọng đây là gì? Tức là phải thích hợp. Cái thay đổi để thích hợp với cái môi trường hiện tại, đó là cái người hiểu đạo và người tu. Tại vì Đức Phật khi mà nói các pháp sanh nghiệp để làm gì? Để thích hợp với cái môi trường sống ở tại chỗ đó. Nên là tôi thường nói là Đức Phật ở thành Tỳ Giang Ni thiết khác, nhưng mà qua thành Xá Vệ thiết khác, tới thành Vương Xá thiết khác. Hơn 300 hội thuyết pháp là Đức Phật đều là khác. Khác này có nghĩa là ứng vào trong cái hoàn cảnh, cái hoàn cảnh của người đó và giúp cho nó được. Mà lấy cái hoàn cảnh của người này để đặt cái hoàn cảnh người khác thì sai. Đó là cái điều mà vô cùng quan trọng. Lấy cái việc Đức Phật nói hôm nay mà đem đặt vào đó, cho ngày mai thì để sai. Nên có những người, người ta nói rằng một cái con chim nó bay ngang chùa, mà thường kêu chúng ta chỉ con chim bay ngang thì đây là chân lý. Nhưng mà các em nó cứ nhắm mắt lại và cái ấn tượng con chim bay ngang chùa nó không thay đổi trong đầu mình, rồi lúc bây giờ tôi gặp ai á, cái tay chỉ trên trời nữa, Đức Phật có con chim bay ngang, Đức Phật có con chim bay ngang thì như vậy đó là ta cũng lập cái lời Đức Phật, nhưng mà sai, sai với thực tế. Vì vậy mà cái người học Kinh Pháp Hoa là phải thực nghi với từng trường hợp một. Cho nên những cái thánh nhân thì mới bảo chúng ta phải tùy hoàn cảnh, tùy lúc, tùy chỗ mà sống cho thích hợp, thì đó là đại thừa, đó là đại thừa. Trên bước đường tu chúng ta, quý thầy quý cô như quý tử nghiệm, hãy khi nào mà chúng ta không thích nghi với hoàn cảnh đó thì phiền não liền đổi vậy, phiền não liền phát sanh. Cho nên cuộc đời này nó là muôn mặt muôn hình. Thì lúc bây giờ chúng ta phải tùy hình tùy mặt mà chúng ta thích nghi, mà hãy thích nghi được trong môi trường đó thì ta liền liền hãy được giải thoát. Đó là cái kinh nghiệm trên bước đường tu của tôi. Cho nên cũng trong một môi trường đó mà cái người biết thích nghi thì cái người đó thấy an lành và được giải thoát. Còn trong cái môi trường đó mà người không biết thích nghi thì cảm thấy phiền phức vô cùng. Cho nên từ cái ý thức chỗ này mà không biết thích nghi, cho nên biến cái thế giới này trở thành ra nhà cửa, và là nhà cửa tam giới. Cái nhà cửa tam giới này là tại sao? Vì tất cả mọi người ở trong tam giới này không biết thích nghi với cái cuộc sống của mình. Tại sao không thích nghi? Là vì ta sống có sự an toàn mà không thực tế. Tại cái tham vọng chúng ta làm sao đưa chúng ta đến thực tế? Thì muốn của chúng ta nó không hợp lý, không hợp tình, thì cái này không thể có kết quả. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta, hãy khi mà mọi người biết thích nghi, thì đây tạo ra một xã hội hay là một thế giới an lành. Còn nếu mà mọi người có cái đòi hỏi riêng cho chính mình, thì ở đây thì biến thành nhà cửa và khổ đau. Thế là tại sao đây là nhà cửa? Cho nên Đức Phật nói với chúng ta gọi là nhà cửa tam giới. Thế là nhà cửa tam giới thì ở trong này là đủ hết tất cả các loài mà con còn lại khác không? Tôi đọc cái pháp qua con nhận ra. Tại sao bạn thấy nguy hiểm? Là vì tất cả các loài đều là thành ra xe heo điều đu đu tất cả các loài, và loài nào nữa là cũng có cái nhu cầu đi hết. Thế nên không có loài nào mà nghĩ cho loài khác, cứ nghĩ cho mình thôi. Thế nên tất cả những người mà ở trong cái chùa này mà mọi người đều đòi hỏi quyền lợi riêng cho mình ấy, thì chùa này cũng biết thành nhà cửa. Chùa này cũng có thể biết thành điều, tức là vì mọi người đòi hỏi quyền lợi riêng cho mình mà quyền lợi của mình ấy, thì được nó đó lại xâm phạm đến quyền lợi của người khác, cho nên trở thành cả đấu tranh, cho nên trở thành hơn thua. Và tới cuối cùng lửa sân cháy lên cao quá thì đều đốt chết. Nên tất cả những ngày này đều bị đốt chết. Trời ơi, bây giờ chúng ta ở chung với những người này đầy tham vọng, sân hận, buồn phiền, bực tức. Cho chúng ta tu, nhưng mà ta ở chung với những người này, thì khi những người này nổi sân lên, thì cái trường hợp này họ đánh nhau, họ giết nhau, thì ta sẽ bị ảnh hưởng nhiều.
Và nhất là như ngày nay, ta thấy ngày nay đó là
cái mà đáng sợ nhất đi. Ta gọi là tất cả các nước mà có những cái loại vũ khí giết người hàng loạt, giết người hàng loạt. Nếu mà những người này mà xung đột với nhau đó, thì tất cả những người giàu có lương thiện sống trên thế giới này cũng phải bị giả lây. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên người mà đánh nhau thì những người chết đã thành, nhưng mà những người không đánh nhau thì những người chết. Cái thực tế ở trong xã hội mà chúng ta đang sống này, thì bây giờ chúng ta thấy Đức Phật chỉ cho chúng ta một lối thoát. Cái lối thoát là ra khỏi nhà cửa tam giới này. Đó là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta phải thấy để chúng ta đi ra khỏi cái tâm nhân, ra khỏi cái tâm. Thế nên ra là cách nào? Nên Đức Phật nói rõ là chỉ có tam thừa và độ pháp. Đây là trên cái bước đường tu hành chúng ta mới nhận. Cho nên là chỉ có tam thừa mới độ pháp được. Còn tất cả các cái nhóm pháp khác thì cái trường hợp này cuối cùng bị chịu chết. Dù ta hiền mà ta tốt bụng ta như thế nào đó, mà tất cả những cái người xấu này khi mà xung đột nhau hại nhau rồi đó, thì đây chúng ta cũng phải bị giả lây. Thế thì bây giờ chúng ta còn đang ở trong tam giới này, nên ta đang ở trong tam giới này, mà nếu chúng ta muốn độ pháp hay nói cách khác chúng ta muốn an ổn, thì cái điều quan trọng nhất là phải
thương và giải thoát tâm tự. Đây trở lại cái thực tế nhất mà cái giáo lý căn bản. Cho nên ai nương vào giáo lý tâm thừa thì người đó được độ thoát. Còn ai không nương vào đây thì cuối cùng bị đốt chết. Cái việc này là cái việc mà vô cùng quan trọng. Bây giờ giáo lý tâm thừa đấy, cho nên giáo lý tâm thừa đấy là tinh văn, vị giác và bồ tát, hay là gọi tâm thừa. Nhưng mà tôi hay dùng một cái từ khác để nói, ví dụ là dễ hiểu hơn. Thế là tinh văn thừa đó là tinh văn thừa, tức là nhằm xây dựng một cái một người đạo đức ở trên thế giới. Tinh văn là đạo đức. Bây giờ chúng ta tu hành thân văn là cái điều học này là chúng ta tu để mà xây dựng cái đạo đức của chúng ta này. Đó là cái việc quan trọng. Mà cái đạo đức này đó, là cái bước ban đầu. Cái bước ban đầu này chúng ta phải thấy. Trên cái bước đường tu hành chúng ta, cái bước ban đầu là làm sao để khắc phục được những cái điều mà Đức Phật gọi đây là chuyện nào. Ta đi xây dựng đạo đức thì đầu tiên á, chúng ta phải bỏ phiền não trước. Chúng ta bỏ phiền não rồi thì bây giờ mới dẹp cái cần lao đi theo. Thấy ai mà bỏ được cái phiền não đó thì cái cần lao nó theo đó nó biến mất. Cần lao là gì? Cần lao tức là cái sự phiền toái, cái khổ cực cái mà hãy bỏ được phần tiền não nào thì cái cần lao đó quan hệ với tiền não này nó cũng tiền mất. Tôi nói ví dụ như bây giờ tham là tiền não, tham là tiền não thân mạng, thì ở trong cái tham đó nếu mà ta bỏ được một phần nào của cái tham thì ta liền vớt được phần tiền lao đó. Mà lòng tham chúng ta càng tăng lên cao chừng nào thì trầm lao càng lớn. Đây là cho nên cái thường đó, trên đời này ta gọi là cái túi tham không có đáy. Cái lòng tham không bao giờ đủ. Lòng tham bao giờ đủ. Và lòng tham chúng ta càng cao đó, thì phiền não càng cao như vậy đó, thì trầm lao càng lớn. Chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên có nhiều người tiền của họ hơn chúng ta nhiều, nhưng mà sao ta thấy họ khổ hơn chúng ta. Nên nếu mà mấy thầy mà chúng ta thân tu rồi thì chúng ta mới thấy họ. Nên tôi trên bước đường tu nên tôi nhận ra họ. Có nhiều khi đó mình không có tiền, không có tiền của, không có tài sản, không có gì hết, nhưng mà sao mình thấy mình thiệt là an lành, thiệt là an lành. Còn những người kia đó tiền của họ sẽ đốt chết, họ khổ, khổ tiền. Và đặc khi chúng ta tu hành rồi thì chúng ta mới nhận. Cho nên cách bỏ được lòng tham thì cái khổ đó theo ngày nó mất lần. Đó là những bước đường tu mà tôi kinh nghiệm, tôi thấy. Cho nên các vị suy nghĩ xem cái trần lao này nó luôn luôn gắn liền với phiền não. Hãy cắt phiền não thì trần lao này sẽ mất. Thì như vậy lần lần chúng ta mới phá nó. Ta phá là bỏ, bỏ nó, bỏ phiền não thì ta bỏ trần lao. Cho nên bây giờ chúng ta trong sư tuổi này lên, nếu là sư tuổi 18 hạt, ta đang sâu chuỗi 18 hạt thì ta lần từng hạt như thế này. Ta đang lần từng hạt, ví dụ như sâu chuỗi tôi đây là 18 hạt, nhưng mà mỗi một hạt như vậy là cắt thành 18 hạt trên từng hạt này, thì lần một hạt chuỗi thì chúng ta liền nghĩ nó một vị ánh ta là hạt, tức là người giải thoát. Còn có vị thì ở trên cái sâu chuỗi 108 này khỏi khổ hạn thì bây giờ đó khắc lên một danh hiệu Phật, khổ hạn khắc lên danh hiệu Phật. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta niệm Phật, ta niệm Phật hay là ta lần chuỗi ta nghĩ tới các vị La Hán, ta đang nghĩ tới các vị La Hán niệm Phật, cái này đi để thay thay cho cái tâm niệm phiền não, cái tâm niệm phiền não cho tắt. Cho nên trong cái lúc mà niệm Phật hay là nghĩ tới vị La Hán thì chính trong lúc cái ý nghĩ này mà nó phá tan đi thì cái người mà niệm Phật như vậy nhé, làm chủ như vậy nhé, thì mới có hiệu quả. Cái kinh nghiệm tu của tôi là tôi thấy vì ta niệm Phật, ta đang nghĩ tới Phật, mà lúc ta nghĩ tới Phật là sao? Ta nghĩ tới tham dục, ta nghĩ tới việc này việc kia được, cho nên lấy cái niệm Phật mà thả phiền não. Từ cái phiền não căn bản đây Phật dạy chúng ta sở dĩ đây dùng 18 hạt, 6 căn, 6 trần và 6 thức, cộng nó trở lại là thành 18. Thì như vậy khi mà ta lần hạt chủ này, ta nghĩ đến gì? Đầu tiên đó là nghĩ đến Phật thức. Tại vì niệm một danh hiệu Phật là cắt bỏ Phật thức. Mà Phật thức từ đâu sanh? Vọng thức là nhỏ, sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà sanh ra vọng. Nếu căn và trần không tiếp xúc thì vọng không có. Cái thức là gì? Tức là cái suy nghĩ, cái phân biệt, cái hiểu biết của con người. Và nếu chúng ta không nhìn thấy một vật, chúng ta không nghe một bài âm thanh, thì làm sao mà ta có tâm phân biệt là âm thanh tốt xấu bây giờ? Ta không nhìn một vật, thì làm sao ta không quen bán cái đó ta thích hay là ta ghét? Cho nên từ cái nhìn vật, nghe tiếng mà có suy nghĩ sanh ra thích và ghét, cho nên phiền não đang nảy sinh. Thì bây giờ đó, chúng ta niệm Phật trong 18 hạt này chỉ một vòng căn trần ở thức, ba cái này chúng ta trang bị với đó bằng danh hiệu Phật và căn tạng thất tạng. Ta đem ta đưa cái này một từ đó lâu ngày ở trong tiềm thức của chúng ta, thức chúng ta đó là chỉ có Phật và thất tạng. Cho nên trên cái bước đường tu này có thể nói là tương nhau. Tại vì nếu mà ở trong tiềm thức của chúng ta nghĩ tới Phật và nghĩ tới thất tạng thì cái ngôn ngữ ta và cái cử chỉ chúng ta đó, nó sẽ diễn ra theo Phật hay là theo cái thành đó. Cho nên trên lúc được tu này, nói tu thì ai cũng giống này, hình tướng thì ai cũng giống này, nhưng mà cái người tu đó xuất gia hay là tại gia mà trong lòng họ nghĩ tới Phật thì nhất định cái ảo tướng của Phật hiện ra. Trong lòng họ nghĩ tới vị thánh tăng nào đó thì là cái tướng của họ đó, trong cái hiện tượng theo cái vị thánh tăng. Và đây cái kinh nghiệm tu của tôi nên tôi nhận ra. Cho nên có những người tu ở trong chùa nhiều năm, nhưng mà tôi biết là tại vì trong lòng của họ đó không nghĩ tới Phật, nhưng mà họ nghĩ tới tiền. Cho nên ở trên mặt của họ đó, trong ánh mắt của họ đó, là tôi nhìn tôi thấy còn là tiền không, nhưng mà tiền này là toàn tiền giả, tiền giả, tiền ma, tiền làm cũ đó. Cái tiền đó tại sao là sức mắc cũ sao? Chứ còn trên nhân gian này thì tôi thấy là cũng nghèo khổ đó. Đây là khi mình mà nói thì cái đời này cũng gặp cái này, tại vì trong lòng chúng ta nghĩ cái gì đó thì nó sẽ hiện ngay trong ánh mắt chúng ta sớm nhất, nó hiện trong mắt chúng ta, rồi nó sẽ hiện lên gương mặt của chúng ta, rồi nó hiện ra trong tự nhiên. Cho nên tâm nó sanh ra tất cả, đó là tương quan nghiêm trọng. Tất cả các pháp thì nó tâm sanh, cho nên lúc bây giờ ở trong tâm chúng ta là ta là thật. Thì lúc bây giờ cái ngôn ngữ chúng ta, cái ánh mắt của chúng ta, cái cử chỉ ta là thật. Thế nên trên cái bước đường tu này, cho nên có nhiều người ở chùa lâu nhưng mà cái tướng Phật chưa hiện thân. Cái mắt thiền lành của Đức Phật hiện thân, đó là cái điều quan trọng. Nên ta biết là cái người đó không có niệm Phật, cái người đó không niệm Phật hay là chưa niệm Phật, mà vì niệm một cái gì khác, hãy niệm cái gì đó thì cái đó sẽ hiện thân. Trên bước đường tu hành chúng ta nhận kỹ là ta thấy được. Thế như vậy, trong cái lúc mà chúng ta là người tuổi, chúng ta nghĩ là Phật, chúng ta nghĩ nó là hạng gì? Nghĩ như vậy nhiều, lâu ngày ở trong lòng của chúng ta, nó chưa được cái này quá nhiều. Cho nên là cái đó sẽ hiện ra ngoài cái tướng của chúng ta, và ra ngoài cái ngôn ngữ. Đó là ở trên cái bức tượng tu hành mà tu nghiệp đó. Thế như vậy đó, lấy Phật này mà thay cho việc nào, cho nên lên cái tướng trần lao của mình ta bức mất. Nhưng mà khi cái trần lao này mất, cái trần lao mất, cái khổ này mất, nhưng mà thực chúng ta có khổ, nhưng bước chúng ta chưa có. Thế nên bước chúng ta chưa có thì ta khổ, nhưng mà vì cái bước chúng ta chưa có nhưng mà lòng tham chúng ta có, cho nên chúng ta cũng còn khổ. Đây là Đức Phật cho tất cả các vị thánh thánh thánh. Cho nên trên khi mà tôi niệm các vị thánh thánh các vị A-la-hán này, tôi nghĩ các vị A-la-hán là không có khổ, nhưng mà các ngài này cũng không có tài năng, cũng không có gì hết. Cho nên là các ngài khác với Đức Phật. Đức Phật là những người có phước, cho nên nó có đầy đủ. Các vị thánh thanh đó là không có phước, cho nên không có đầy đủ. Không có đầy đủ nhưng mà không ham muốn thì hai cái này giống nhau. Lần này cái muốn làm cho chúng ta khổ, chứ không phải là thiếu thốn vật chất là khổ. Thiếu thốn vật chất rất không khổ, nhưng mà vì cái ham muốn chúng ta là làm chúng ta khổ. Đó là cái việc mà quan trọng. Ở trên bước đường tu chúng ta là làm sao phải xả cái, tức là xả cái ham muốn này. Cho nên xả ham muốn đó, thì lúc bây giờ ở trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng thấy còn thiếu, còn thiếu. Cho nên Đức Phật có dạy chúng ta tri túc. Cho nên tri túc tâm thường lạc, nên tri túc tâm thường lạc có nghĩa là chấp nhận cái cuộc sống hiện tại của chúng ta, thì cái tâm chúng ta là luôn luôn an lạc. Đó là cái lý của mình luôn. Nên nó tự hạ xuống ở mức mà thấp nhất cái chúng ta có, rồi tới giờ đó chúng ta vẫn thấy đủ, chúng ta vẫn thấy đủ, chúng ta sống được. Cho nên nên có nhiều người trong cái sở hành, trong cái còn nghèo khó, nên trong lúc ta không có gì hết nhưng mà ta vẫn sống, thì ngày nay ta có vật chất nhiều hơn trước thì đương nhiên điều kiện sống ta tốt hơn chứ. Nhưng mà mấy ai bằng lòng cái này? Tại vì không bằng lòng cho nên Đức Phật nói là không chi được. Đây là trên bước đường tu của tôi, tôi nghĩ là okay. Từ khi mà tôi mới đi tu, trong lúc đó tôi chưa tạo những phước đức nào hết, cho nên phải nói là cái cuộc sống này thấp nhất. Và cái khi đó tôi có cảm giác là mình rơi vào trong cái đường ngạ quỷ. Tại vì sanh ra trong một cái giai đoạn nghèo khổ vì nhân thân vật chất đó, thì thiếu thốn hoàn toàn. Thế nên vật chất thiếu thốn hoàn toàn, ăn uống không có. Thế nên đi vào chùa quán nghe nói Phật từ Nam Việt, mấy thầy tưởng trong đó là kêu rồi. Nhiều khi nó một tháng chưa ăn được một miếng đậu, một tháng mà chưa ăn được miếng đậu nào. quá nhiều. Ngài muốn ngài làm, muốn ngài cho ngài trong quá xa, quá thứ này. Nhưng mà cái này làm sao không? Cái này không có anh cho nên anh cứ ăn mà cứ ăn một tưởng tượng như vậy là cao quý. Cho nên trong lòng cứ muốn ăn, muốn ăn cái này, muốn ăn kia, muốn ăn cái nọ, nhưng mà cái này không bao giờ có trong cuộc sống chúng ta. Cho nên chúng tôi nói lúc đó mình đã rơi vào trong cao quý. Đây là sự thật. Nhưng mà bây giờ trở lại thực tế, tôi là một tuổi và nghĩ tới các vị la hán, tôi nghĩ tới các vị la hán có ăn đâu, cho nên các ngài không ăn, mà các ngài không có ăn, nhưng mà các ngài vẫn được giải thoát là vì các ngài không muốn ăn. Cho nên các ngài vì không muốn ăn cho nên không có ăn đó, thì chẳng có sao. Còn tại vì chúng ta muốn ăn mà không có ăn cho nên chúng ta rơi vào bẫy. Nên đây là vị thầy vị cô từ nghiêm lại thực tập của chúng ta đây. Cho nên chỗ này tôi có phát hiện rằng việc tu thân văn thừa chỗ này là tập, tức là tập bỏ là cái ham muốn này, nhưng mà cái ham muốn này chủ yếu của nó là muốn ăn này. Cho nên tôi không ham muốn ăn, không muốn ăn nữa, không quan tâm tới vấn đề ăn. Mà khi tôi quan tâm tới vấn đề ăn này thì tôi cảm thấy trong lòng tôi nhẹ, tôi nhận ngay được cái giải pháp. Chứ còn hồi nãy đó mà muốn ăn nghĩ đủ thứ hết á, mà những cái này có tới với mình đâu, mà càng nghĩ bao nhiêu thì càng khổ, càng nghĩ bao nhiêu thì càng đẹp. Đây thầy cô, nên bây giờ chúng ta niệm Phật, chúng ta nghĩ tới vị thánh tăng, nghĩ tới vị A-la-hán này, tự nhiên nó sẽ quên mất cái này. Rồi ở từ chỗ đó tôi mới bắt đầu say mê trong vấn đề đọc sách tụng kinh. Tôi đã đọc sách tụng kinh rồi niệm Phật pháp thiền một khoảng thời gian sau tôi có thấy những điều đó. Bây giờ đó các vị thánh tăng, các vị A La Hán này là nhờ họ hưởng được cái thiền thực và pháp. Cho nên cái thiền diệt thực và pháp thì thực là cái này là thức ăn chính của các vị thánh. Cho nên trên số đường tu này chúng ta làm sao tu hành để mà hưởng được cái thiền vị. Cái thiền vị là gì? Và nên khi tôi ngồi thiền là tôi sẽ đói lắm. Quý thầy, quý thầy ngồi thiền có thấy đói hay không? Mà nếu hai cái người ngồi thiền mà thấy đói đó thì đừng mong cho người đã đoạn ngàn quỷ. Đoạn ngàn quỷ không phải thiền sư. Ngồi thiền cũng có đói. Khi mà nhập định rồi ta quên mất, ta quên mất. Ta tại sao vậy? Là vì ta nhập định, cho nên trong đầu chúng ta nghĩ tới thức ăn, trong đầu chúng ta không nghĩ tới thức ăn, do nó mà thì chỉ không tiếp ra, không tiếp ra, cho nên không có tác động vào trong cái dạ dày chúng ta, cho nên chúng ta thấy nó. Đây là trên cái bước đường tu đó tôi mới nhận ra. Còn có những thầy mà ngồi thiền, ngồi thiền một hồi đó rồi mà nó là đói hay là thèm hay là gì đó, rồi ngủ đi, rồi nước miếng chảy đồng đồng xuống đó, thức dậy đói dữ lắm. Cái gì xả định phải đi kiếm ăn. Tôi nhìn tôi thấy cái này đó, cho nên tôi mới nghĩ trong lòng, khi mà chúng ta không biết chúng ta có tội, làm sao cho những người kia hưởng được cái thiền vị giống như vậy? Tại những người kia không hưởng được cái thiền vị mà chỉ nghĩ tới thức ăn, khổ. Còn lúc bây giờ chúng ta đắc thiền hay nhập thiền, chúng ta không thấy đói. Cho nên chúng ta không cảm thấy đói nữa. Là tại sao vậy? Hay khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta tu thiền thì sao? Cơ thể chúng ta rất vận động. Trên thực tế là cơ thể chúng ta rất vận động, mà cơ thể vận động thì năng lượng rất cao. Mà năng lượng rất cao thì không cần bổ sung,
chúng ta cần phải bổ sung những cái gì mà nó thiếu. Đây là trên đường tu. Nhưng mà phải bổ sung những cái là thiếu thôi, cho nên tu phải có trí tuệ. Còn những cái là thiếu không bổ sung, và những cái là không thiếu là không bổ sung vô, thì cái này là thành tựu. Đây là trên cái bước đường tu. Cái điều quan trọng nhất đó là phải tự kiểm tra lại trong cơ thể mình thiếu gì. Thiếu cái gì thì chỉ bổ sung cái đó, là bổ sung vừa đủ thôi, đừng tìm. Đó là cái kinh nghiệm tu mà tôi đã từng trải qua. Cho nên cái thiền nghiệm thực, từ cái chỗ vui ở trong thiền mà cơ thể tích vận động, tích thao năng lượng cho những việc tâm thôi. Vì vậy mà cái người lao động, tôi quan sát được thấy, ví dụ như những người đô vật của Nhật, thì mỗi một ngày như vậy thì nó phải ăn tới bao nhiêu, nó phải ăn bao nhiêu thịt, ăn bao nhiêu trứng, rồi đến phải ăn bao nhiêu cơm, thì bây giờ mới đủ sức cho một cái cơ thể đó vận động liên tục. Đây là một mô, một đô vật. Nhưng mà tôi nhìn tôi thấy một thiền sư 2-3 ngày không ăn cái nào thịt, 2-3 ngày không ăn cái nào thịt, nhưng mà các ngày cho nên không có phát hiện ra thì tu hành của chúng ta nó không khác, nó không khác. Đó là cái điều quan trọng nhất mà ta phải phát hiện ra cái điều này, cho nên chúng ta mới tìm thấy được một cái lối thoát ra ngoài này, tức là ra ngoài sự tinh chất, ra ngoài tam giới, tức là ra ngoài cái sự tinh chất. Ta vẫn ở đây, ta vẫn ở trong thế giới này, nhưng bây giờ chúng mình mới ra ngoài. Ra ngoài cái gì? Đó là ra khỏi nhà lửa. Ra khỏi nhà lửa tức là ra khỏi sự tranh chấp, cái sự tranh giành sát hại của nhau. Cho nên một người tu chúng ta là không ai sát hại làm gì, là vì ta không có quyền lợi nào hết, không có tài sản, cũng không sát hại của ai, thì sao họ sát hại ta? Cho nên ta đứng ngoài. Đây gọi là cái tâm ngoại phật, tức là đem mình đặt ra ngoài, không phải là đặt ngoài xã hội, nhưng mà đặt ngoài cái tranh chấp. Từ đó tôi phát hiện ra một điều trên đường tu, là chỗ nào có tranh chấp là chỗ đó có tu. Đó là tình. Mà người đời này tranh chấp gì? Ta đang tranh chấp quyền lợi, tranh chấp về địa vị, tranh chấp về tiếng khen. Mấy cái chuyện này chúng ta bỏ ra ngoài. Cho nên ta bỏ ra ngoài tranh chấp, có nghĩa là đem cái tâm chúng ta đặt ra ngoài tam giới, nên ta được giải thoát. Đó là trên cái bước đường tu hành. Cho nên một vị thiền sư khi tu hành rồi tự kiểm tra lại cái cuộc sống của chúng ta, cái đòi hỏi của vật chất, của cơ thể đó, ta thấy nó quá nhỏ này. Cho nên nó quá nhỏ, cho nên không đến đổi mà chúng ta phải dân lộn cuộc sống. Cho nên cái nghiệp tu tôi có thể, tức là cái vật chất vừa đủ cho một con người sống đó, thì cái này nhiều. Nhưng mà vì cái tham vọng của con người nó quá lớn đi, cho nên nó muốn ôm hết cả trần đất này vào trong lòng, muốn ăn hết luôn. Nhưng mà vì muốn ăn hết, cho nên là lúc bây giờ có cầu mà chết. Cho nên trên thực tế chúng ta thấy là rõ ràng. Cho nên nếu mà con người chúng ta sống điều hòa, hài hòa được với tự nhiên, với xã hội thì không chết đâu. Đó là trên cái cuộc đường tu. Cho nên lúc bây giờ cái cần thiết cho cơ thể chúng ta thì chúng ta thấy quá lớn, nhưng mà lòng tham người quá nhiều. Bây giờ chúng ta tu và nó cắt được cái này, cắt được cái này, chúng ta tự đem mình ra, hay đem cái tâm mình ra đặt bên ngoài. Mà bây giờ ta đem cái tâm mình ra đặt bên ngoài được, ngoài được thì tâm linh của nó là chạy ra khỏi nhà
kinh suốt ngày nữa, người đó cũng chưa tu kinh Pháp Hoa, chưa có kinh Pháp Hoa được. Cho nên kinh Pháp Hoa phải ngoài. Cái chỗ khác thì Đức Phật bảo rằng khi mà chúng ta đạt tiêu chuẩn, đạt được cái tiêu chuẩn bốn cái điểm thì bây giờ chúng ta có kinh Pháp Hoa. Cái tiêu chuẩn bốn điểm này là cái điều thứ nhất ở đây là phải có Phật hộ niệm. Cho nên Phật hộ niệm là cái điều quan trọng. Cho nên Phật hộ niệm đó là gì? Đức Phật ở bên ngoài hộ niệm cho chúng ta. Đúng rồi. Cho nên người nào mà được Đức Phật hộ niệm, Đức Phật che chở, Đức Phật tới với ta, tới ta đâu, tức là tới với lòng ta. Cho nên ở trong lòng chúng ta, trong tâm chúng ta mà có Đức Phật ngự trị trong, thì đây là một quan trọng nhất. Có Đức Phật ngự trị trong lòng chúng ta thì tất cả những cái điều mà ma quỷ yêu quái, tất cả cái này là điều biến mất. Cho nên phải có Đức Phật ngự trị trong lòng chúng ta. Cái này là đem Đức Phật để vào trong lòng chúng ta, Phật hộ niệm cho ta, cho nên lúc bây giờ ta nhìn đời khác hơn người khác. Đây là cái tiêu chuẩn. Cho nên mọi người tham ta có thanh lắm, tại vì ta có Đức Phật trong lòng rồi, cho nên Phật chỉ đạo cho trong cuộc sống của chúng ta. Đây là điều thứ nhất. Muốn có Đức Phật qua là Phật chỉ đạo cuộc sống của chúng ta, Phật chế ngự tâm phòng của chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Cho nên cái điều thứ hai nữa là gì? Điều thứ hai đó là giữ cái tâm ở trong lòng, đừng để cơ động. Đây là cái điều quan trọng. Tại vì á, cái tác động từ bên ngoài vào trong tâm chúng ta, cho nên tâm chúng ta dễ lao nhau, dễ biến động. Cho nên tâm chúng ta lúc nào cũng không thay đổi. Đây là cái điều quan trọng thứ hai mà những người tu hành. Tại tụng kinh Pháp Hoa được tu kết quả là cho nên bây giờ tới cái người tệ nhất là đang ngồi tụng kinh Pháp Hoa đây mà đôi khi chúng ta lắng tai nghe cái gì ngoài, ta đang nghĩ một cái quyền lợi gì bên ngoài kia, thì đây đang tụng kinh tâm chúng ta đây hay là tâm chúng ta ngoài kia, đó là cái việc mà quan trọng. Thì cái người đó chắc chắn là không có phòng niệm rồi, dầu có tụng kinh ra tụng nhưng mà thấy không thấy được cái nghĩa sâu xa của kinh. Cho nên nhờ có Phật hộ niệm, cho nên lúc bây giờ tâm chúng ta yên ổn. Khi tâm chúng ta yên ổn phải chạy tự làm cái gì chúng ta thấy ta sai quê tụng kinh đến cái độ mà mọi tiếng động tiếng hồn ở bên ngoài chúng ta cảm, chúng ta không có cảm giác nào. Hay là thậm chí chúng ta có nghe nữa nhưng mà tâm để tâm, rồi sau khi chúng ta tụng kinh rồi này, ta ra ngoài thì có người hỏi chúng ta thì ta tâm biết ta nghe, là tại vì lúc đó ta không để tâm tới mà ta không đang để tâm tới. Đây là tên của chúng tôi. Cho nên Phật hộ niệm tâm chúng ta yên ổn, cái tâm chúng ta yên ổn rồi đó, khi ta được Phật hộ niệm, ta được tâm yên ổn. Bây giờ điều thứ ba này là ta bắt đầu ta nhìn ra, ta thấy tất cả những người xung quanh chúng ta là họ không yên ổn. Họ không yên ổn là vì họ bị những này bị những kia chi phối làm khổ sở, cho nên chúng ta phát cái tâm đại bi lên, ta thương xót họ, ta giúp đỡ họ. Đây là trên con đường